lời ngôn sứ. Quý bạn thính giả thân mến, văn hào Nga Tolstoy có kể lại câu chuyện sau đây. Một ngày nọ, có một vị vua vào rừng săn bắn với con chim ưng. Sau khi đã bắn được nhiều thú rừng, nhà vua cảm thấy khát nước nên đi tìm một dòng suối. Nhìn làn nước trong vắt mát rượi của con suối đẹp, nhà vua vô cùng hài lòng, rút trong bị ra một cái chén bạc và múc nước. Nhưng nhà vua chưa kịp đưa lên miệng thì con chim ưng giãy một cái mạnh và vung cánh đánh rơi chén nước. Nhà vua lại nhặt chén múc nước lần thứ hai. Nhưng lần này cũng thế, con chim ưng nhấp cánh bay là lả và đụng rơi chén nước. Nhà vua bắt đầu hơi giận, vừa mắng con chim ưng, vừa cẩn thận nhặt cái chén múc nước suối lần thứ ba, đôi mắt trông chừng con chim ưng. Nhưng con chim ưng giãy giụa trên cánh tay và lấy cánh gạt rơi chén nước suối trong lành mát rượi. Nhà vua nổi giận giết chết con chim ưng quý. Đoạn ông cầm chén bạc, múc nước suối, đang định đưa lên miệng, thì đúng lúc đó, quân hầu trong đoàn săn bắn vừa chạy tới vừa hốt hoảng kêu lên: "Xin hoàng thượng chớ uống nước suối này, vì đây là con suối bị bỏ thuốc độc." Nhà vua giật mình quẳng chén nước độc xuống suối, gương mặt chợt buồn vô hạn vì nhận ra mình đã giết mất con chim ưng quý cứu mạng cho mình. Câu chuyện con chim ưng khôn lanh làm ơn mà mắc oán trên đây giúp chúng ta hiểu những ngược đãi, khổ đau và khốn khó mà các ngôn sứ của Thiên Chúa đã phải gánh chịu trong khi chu toàn sứ mệnh của họ giữa lòng xã hội. Đó là đề tài nổi bật của các bài đọc Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5B. Ba bài đọc phụng vụ giới thiệu với chúng ta ba gương mặt, ba cuộc đời với cùng một ơn gọi là ngôn sứ của Thiên Chúa, có sứ mệnh loan báo lời Chúa và phục vụ dân Ngài. Đó là gương mặt của ngôn sứ Ezekiel, của Thánh Phaolô và của Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth. Trong chương 2 câu 2 đến câu 5, ngôn sứ Ezekiel kể lại ơn gọi của mình. Đây là trình thuật thứ hai về ơn gọi của ông. Nó không trang trọng và nhiều màu mè như trình thuật ở chương 1, nhưng nó nêu bật tính chất thê thảm của sứ mệnh ngôn sứ. Ezekiel bị thần linh của Thiên Chúa nhập vào người và lôi ông đứng dậy để lắng nghe Thiên Chúa nói. Ngôn sứ là người bị Thánh Thần Chúa chiếm hữu và đặt để trong tư thế có khả năng làm người phát ngôn, người nói thay cho Thiên Chúa. Trong sách Ezekiel, tước hiệu con người Thiên Chúa dùng để gọi ông nêu bật khoảng cách giữa con người là thụ tạo yếu hèn, hạn hẹp với Thiên Chúa là đấng cao vời, thánh thiện và toàn năng. Nhưng Thiên Chúa thích dùng một con người nghèo hèn, yếu đuối để thông truyền sứ điệp Ngài gửi cho dân Do Thái nói riêng và gửi cho toàn nhân loại nói chung. Cái khó khăn và hiểm nguy của sứ mệnh phát xuất từ chính thái độ sống lì lợm, chai cứng và tội lỗi bê tha của dân chúng. Phải loan truyền sứ điệp của Chúa trong một thế giới chống đối và thù hằn như thế, vị ngôn sứ trở thành kẻ tử đạo trong cả hai nghĩa của từ này. Martyros trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là kẻ làm chứng. Sau này vì các chứng nhân thường hay bị đối xử tệ bạc và bị giết chết, nên từ Martyros mang nghĩa tử đạo, chết vì đạo, làm chứng cho đạo cho đến chết. Ngôn sứ như thế là con người bị sát tế. Là giống dân phản loạn cứng đầu cứng cổ, người Do Thái sẽ không lắng nghe các lời kêu gọi hoán cải và cảnh cáo của ngôn sứ Ezekiel. Nhưng họ có nghe hay không, ngôn sứ vẫn phải rao giảng lời Chúa và loan báo sứ điệp của Ngài. Lời và sứ điệp mà Chúa truyền cho ông nói, chứ không phải điều ông tự nghĩ và nói ra. Như vậy, ngôn sứ là người tôi tớ của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến với dân Ngài để mưu cầu ích lợi cho dân Chúa, để phục vụ phần rỗi của họ. Cho dù có gặp chống đối, khổ đau và khước từ thế nào đi nữa, vị ngôn sứ cũng phải luôn luôn trung thành chu toàn sứ mệnh của mình. Không một phản ứng nào từ phía dân chúng, kể cả thái độ thờ ơ, cứng lòng tin hay khước từ của họ được phép trở thành cớ cho vị ngôn sứ sao nhãng, bỏ bê hay phản bội sứ mệnh của mình. Thư thứ hai Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, chương 12 câu 7 đến câu 10, giúp chúng ta xác định rõ ràng hơn một số đặc thái khác trong gương mặt của vị ngôn sứ. Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô là một bức truyền thần mà Thánh Phaolô tự họa lấy, qua đó chúng ta đọc được gương mặt của Ngài. Thánh nhân là vị tông đồ bị chống đối, hiểu lầm, khước từ, bôi nhọ và vu khống. Nhưng như lửa thử vàng, gian nan thử đức, Thánh Phaolô coi tất cả những khổ đau, gian nan khốn khó ấy là những điều cần thiết để tôi luyện Ngài và minh chứng cho ý chí ngay lành cũng như cái trong sáng của Thánh nhân trong công tác loan báo tin mừng của Chúa. Ngoài những khó khăn bên ngoài, Thánh nhân lại còn phải chịu đựng khổ đau trên chính thân xác của mình nữa. Không ai biết được cái gai mà Thánh Phaolô nói tới ở đây ám chỉ điều gì, nhưng kiểu nói thiên thần của Satan để ám chỉ nó cho thấy hẳn phải là một nỗi khổ đau lớn lao lắm. Nhưng Thánh Phaolô coi đó như là một nhân tố trong khoa sư phạm tâm linh Thiên Chúa dùng để giúp Thánh nhân luôn biết khiêm nhường, cậy dựa vào ơn thánh của Chúa, chứ không ỷ lại vào các khả năng và tài khéo của riêng mình và kiêu căng ngạo mạn. Bởi vì chính tội kiêu căng đã khiến cho loài người xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi cuộc sống thần thiêng hạnh phúc của mình. Cũng chính thái độ kiêu căng cậy mình đã khiến cho biết bao nhiêu người được Chúa chọn xa rời Chúa, phản bội sứ mệnh của mình và đánh mất luôn cả ơn gọi và phần rỗi của mình nữa. Những khủng hoảng, nghi ngờ, những thất bại và những yếu đuối của con người không được khiến cho vị ngôn sứ nản lòng thất vọng, bởi vì chúng là môi trường nơi Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người. Quyền năng của ta tỏ hiện toàn vẹn trong sự yếu đuối. Khi biết mình yếu hèn, bất toàn và không thành công với những thứ tài mọn và khả năng hạn hẹp của mình, vị ngôn sứ hoàn toàn tín thác nơi ơn thánh và quyền năng của Chúa. Khi con người ngoan ngoãn để cho Chúa hoạt động, thì không có gì có thể cản trở được quyền phép của Thiên Chúa và sức mạnh ơn thánh của Ngài. Các thánh chính là những người hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và để cho ơn thánh Chúa tác động trong cuộc đời của họ. Các thánh là những người bị Thiên Chúa chiếm hữu y như các ngôn sứ vậy, và do đó trở thành dụng cụ sắc bén của Chúa. Trình thuật phúc âm Thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6 kể lại sinh hoạt của Chúa Giêsu tại quê hương Nazareth và thái độ khước từ khinh rẻ của dân làng đối với Ngài. Mặc dầu Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ, tiếng tăm của Ngài vang dội khắp nơi, nhưng người làng Nazareth đã không tin vào Chúa Giêsu, bởi vì họ chỉ thấy nơi Ngài gương mặt của con ông thợ mộc Giuse tầm thường và của bà Maria là người ai trong làng cũng biết. Có gì lạ đâu. Điều trái nghịch ở đây là chính các phép lạ cả thể Chúa Giêsu đã làm và chính lời giảng dạy khôn ngoan vượt bậc của Ngài đã là cớ cho người làng Nazareth khước từ và không tin vào Chúa Giêsu. Đối với họ, một người có nguồn gốc tầm thường như Đức Giêsu thì đó là chuyện không thể chấp nhận được. Chính hai thái cực ấy trở thành chướng ngại, ngăn cản lòng tin của họ. Nói cách khác, lòng đạo đức giả tạo khiến cho con người từ chối nhận biết sự can thiệp của Thiên Chúa trong một biến cố tầm thường hay nơi một con người như bao người. Nhưng thật ra, họ lại không hiểu rằng Thiên Chúa tự tỏ hiện ra trong việc nhập thể, trong thái độ từ bỏ bản tính Thiên Chúa sáng ngời của mình để mặc lấy hình hài yếu đuối của con người. Khi làm người, Đức Giêsu Kitô dốc đổ hết những gì là cao sang, thiên linh, rạng ngời của Thiên Chúa để trở thành một người sống giữa chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Tin như thế có nghĩa là phải từ bỏ hết mọi thành kiến, dốc đổ hết mọi tư tưởng cũ khỏi tâm lòng của chúng ta để mở rộng tâm trí cho lời của Chúa, cho tin mừng của Ngài và nhận biết ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong mọi biến cố đời ta. Thái độ thờ ơ với lời Chúa và sự hiện diện của Ngài là một nguy cơ rình rập tín hữu thuộc mọi thế hệ trong mọi thời đại ở khắp nơi trên thế giới này. Nó là một căn bệnh khiến cho cuộc sống thiêng liêng mờ đục đi. Nó làm cho hoạt động của chúng ta trở thành xám bẩn. và khiến cho con tim chúng ta bị tê liệt đi, không còn khả năng nhận biết Thiên Chúa nữa. Thờ ơ là căn bệnh tiêu biểu của môi trường xã hội tục hóa duy vật ngày nay. Nhưng chính trong môi trường ấy, lời rao giảng và cảnh cáo của các ngôn sứ Chúa lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Nó là tiếng chuông thức tỉnh tâm lòng con người và kéo lôi xã hội ra khỏi tình trạng tê liệt. Các khổ đau bắt bớ và cái chết Chúa Giêsu và các ngôn sứ mọi thời đại phải gánh chịu như vậy là giá cả trao ban ơn giải thoát và cứu độ cho con người.